18i.net giới thiệu câu chuyện vợ chồng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời Bắc mới có được cảm giác tuyệt vời khi nhấm nháp tấm thân trần truồng nõn nà của một người đàn bà. Với hắn đêm nay mới là đêm đầu tiên hắn làm tình thực sự với Ly. Nàng ngoan ngoãn nằm đó, nhướn cặp mắt nhu thuận nhìn Bắc khi hắn hôn lên cặp vú nàng. Vút ve khắp từ cổ lướt qua hẻm vú tồi xuống rốn, lần mò tới mọi hang cùng ngõ hẻm trên cơ thể đàn bà đang run rẩy vì dục tính của Ly. Nàng bật cười khúc khích khi hắn tạo ra những âm thanh chùn chụt từ trên hai bầu vú nàng, hai bàn tay nàng khẽ khàng tự nâng hai bầu vú lên cao dí vào miệng hắn mới mọc. Hai quả đồi vun cao săn chắc hoàn toàn thuộc về Bắc cũng như mọi bộ phận khác trên người Ly cũng vậy. Nàng nhìn Bắc đang làm những việc để thảo cơn thèm khát của hắn và cả của nàng nữa. Ánh mắt Ly gửi vào đó mọi tình cảm nàng dành cho hắn. Đừng anh, đừng thế, em không có chịu nổi anh làm vậy đâu. Nàng lấy tay đẩy hắn ra khỏi háng nàng, nhưng giờ hắn quá khỏe để cứ mặc nhiên úp mặt vào chỗ kín nàng. Thoạt tiên hắn chỉ vạch 2 mét lồn nàng ra để ngửi, để hít lấy mùi đàn bà tỏa ra từ cái chỗ đó. Dần dà hắn đặt cả miệng cả cái lưỡi nham nhạp ẩm ướt vào lồn nàng làm cho Ly cong người lên. Nàng nhột nhạt, nàng sung sướng, nàng đang bị Bắc nhấn chìm vào một cảm giác quá đỗi khó tả với nàng. Bắc lấy tay hướng cho cái dương vật căng cứng của mình vào vị trí ngay trước cửa mình của Ly. Hắn từ tốn khác hắn sự hung bạo trong đêm hắn và nàng làm tình lần đầu nơi văn phòng của hắn. Bắc cẩn thận đặt Ly nằm ngay ngắn trên giường, hắn ngắm nhìn nàng, gật đầu hài lòng khi hai cẳng chân của Ly đã được nàng chủ động dạng ra rất xa làm lỗ. Lồn vốn rất chật hẹp của nàng mở rộng ra đón chờ thằng bé của Bắc vào chỗ đó, Ly thấy hắn hơi vướng víu để tìm một tư thế chơi nàng. Bắc đang nửa nằm nửa ngồi ở mép giường loay hoay tìm cách hởi cái của nợ ấy vào lồn nàng. Ly khúc khích lấy tay che miệng cười. Nàng co chân lên cao để Bắc có thêm khoảng trống trên giường cho việc làm một con đực đã rộng rãi chưa. Đủ rồi thì đừng bắt em chờ đợi nữa anh ơi, em sắp chết mất thôi. Nàng không những tạo mọi thuận tiện cho hắn mà thậm chí suýt nữa đã chủ động cầm lấy cái của nợ ấy của hắn mà tự đút vào lồn mình nếu Bắc vẫn còn ngần ngừ không dấn sâu thêm vào cơ thể nàng. Có điều Bắc vẫn nhanh hơn một bước, hắn đã đút lọt cái khúc gân của mình chui hết vào lồn nàng trước khi Ly kịp vơ tay lấy cái đó khiến cho Ly bị chơi với. Tay nàng không những vồ hụt con cặc to dài kinh khủng của Bắc mà lúc đó cũng là lúc mà hai mép lồn nàng bị banh ra đến phũ phàng. Lần trước nàng đã phải chịu cái vật đó một lần rồi nhưng hình như lần đấy do say rượu mà nó không to được lên hết cỡ. Lần này thì quả nó như một cái chày sắt đang dã nàng ra làm đôi khiến Ly cảm thấy đau suýt thì bật khóc. Em chết mất anh ơi, cái ấy to quá em không chịu nổi, để anh cứu sống em vậy nhé. Bắc tinh nghịch hôn lên môi khóa chặt miệng nàng lại, hắn nhịp cặp vào lồn nàng chậm dần rồi ngừng hẳn lại, chỉ ngâm cái đó trong lồn nàng một cách yên tĩnh, không phá phách gì nữa. Trong khoảng thời gian bên dưới Bắc ngừng tác quái với cái lồn của nàng thì hình như hắn bù lại bằng cách tra tấn cái miệng xinh xắn của Ly bên trên liên tục không ngừng nghỉ bằng những nụ hôn cuồng loạn. Hắn cứ hôn nàng hồi lâu cho đến khi cả hắn và nàng cảm thấy cái lỗ nhỏ xíu của Ly đã quen với cái của nợ to dài của hắn thì Bắc mới dập lại vào lồn nàng. Hắn chậm chạp từ tốn đưa nàng vào sự đê mê, siết chặt lấy tấm lưng thon thon của nàng, cho đến tận lúc hắn chút vào nàng tất cả thứ nước tình yêu của hắn mới chịu nới lỏng tay ra đôi chút. Chưa bao giờ Ly lại phải đón nhận nhiều cái đó đến như thế, cả âm đạo cho đến tận tử cung nàng có lẽ giờ không còn khoảng không nào nữa bởi nó đã bị lấp đầy bởi tinh khí của Bắc. Hắn không kìm nén mà cứ để cho con cặc của mình thoải mái bơm vào lồn Ly cái thứ sền sệt, trắng đục của hắn sản xuất ra, Ly không thể kìm được sung sướng. Hình như chính nàng cũng đã xuất ra không ít cái dung dịch đàn bà trong lồn nàng, hòa lẫn vào cái nước chết tiệt ấy của hắn. Bắc cổ ấn con cặc đã bị mềm đi sau khi xuất thêm mấy phát nữa vào cái lồn ngập ngụa của Ly. Cả hắn và nàng đều phải bật cười khi nghe thấy những tiếng nước lõm bõm phát ra từ bên trong cái chỗ đó. Hắn ghé sát vào tai nàng rên rỉ, tiếng rên rỉ rất đặc trưng của một con đực sau khi đã được một con cái toàn tâm toàn ý giúp cho thỏa mãn, xong rồi thì buông ra cho em thở một chút chứ. Hay là anh hiếp em xong thì đinh giết em bịt miệng phi tang tội lỗi hả? Ly làm vẻ dữ tợn chồm lên cắn vào ngực hắn đau điếng, không, sao anh lại có thể giết em được? Phải giữ em sống để hiếp em hàng ngày chứ, anh sẽ hiếp em cho đến khi nào chết mới thôi, chắc phải 5-60 năm nữa quá, mỗi năm 365 ngày. Kể ra thì anh sẽ phải cưỡng hiếp em hơi bị nhiều đó nha, Bắc cười xòa, hắn ve vuốt hai núm vú Ly, khẽ nhấc mông lên để con cặc tuột ra khỏi lồng nàng, hứ, ai cho anh hiếp đáp vậy? Đừng tưởng em yêu anh thì anh muốn làm gì em cũng được nha, anh mà làm em dỗi thì em cấm vận anh luôn đó, tức là nếu anh không làm em giận nữa thì em sẽ chiều anh mỗi ngày phải không? Hắn cũng chẳng vừa châm chọc lại nàng làm Ly đỏ bừng mặt, nàng nhận ra mình bị hắn làm lố, dúi mặt vào ngực hắn, anh có sức làm vậy thì em cũng làm gì có cách nào thoát được nữa. Ly cúi gằm mặt lý nhí, chợt nàng ghé vào tai hắn tủm tỉm cười, chả có ai như anh, làm người ta mà đến cái xà lòn cũng chẳng chịu cởi hẳn ra, trông cái mặt hăm hở hành người ta thấy mà ghét. Giờ Bắc mới sực nhận ra ban nãy hắn mãi bú liếm cơ thể Ly, đến lúc nứng quá không chịu nổi thì vật luôn nàng ra mà địt, đến quần cũng chưa buồn tụt hẳn ra thật, hắn chỉ kéo cho quần tụt đến đầu gối, lộ ra con cặc để đút vào người Ly thôi. Bắc cũng thấy hơi ngượng vì sự đòi hỏi thiếu kìm nén khi nãy. Hắn đạp chân để tuột hẳn cái quần ra khỏi hai chân nhưng đạp mãi chỉ tuột được một bên còn cái quần vẫn mắc lại ở bên chân kia. Hắn càng đạp mạnh cái quần càng dính lại vào chân trêu tức hắn. Mãi cho đến khi Ly dịu dàng trườn xuống bên dưới chân hắn giúp Bắc cởi ra thì hắn mới thực sự trần truồng cùng với nàng. Người đâu mà nóng nảy quá đi. Hành hạ người ta nãy giờ chưa thảo giờ lại còn sừng sộ với cả cái quần, đạp thế thì vải nào chịu nổi mà không rách đây, Ly chợt, đỏ mặt, nói thế hóa ra nàng so sánh cái quần xà lòn của hắn với cái thầm kín đó của nàng hay sao, nàng mím môi nhu mì cầm cái quần cụt của Bắc quăng ra xa, tiện thể lúc ghé mặt qua hạ thể hắn. Ly cúi xuống hôn lên cái vật làm cho nàng sung sướng để cảm ơn, nàng để mặc cho Bắc vuốt tóc nàng hơi đẩy nàng xuống chỗ cặc hắn. Nàng không đợi hắn nói mà đã ngậm chặt lấy cái đàn ông của Bắc trong miệng nàng rồi, Ly mới chỉ liếm sơ qua mà con cặc dính bết khí của Bắc đã lại ngỏng đầu. Nó gầm gừ lột tuột lộ ra cái đầu khắc tím sẫm như đe dọa Ly, nếu nàng không bú cho nó sướng thì lát nữa nó sẽ cho nàng chịu đau đớn ghê gớm. Khi hành lạc bỗng Bắc nhổm dậy, hắn nằm dài ra rồi bế Ly đặt lên trên người hắn ngược lại, Ly bị hắn đặt một cách thụ động vào tư thế 69, giờ cả nàng và hắn đều có bổn phận bú chỗ kín của người yêu trong lúc cũng được làm một điều tương tự. Âm thanh chóp chép của hai cái miệng bú lồn bú cặp khiến cho căn phòng kín trở nên ngột ngạt những tiếng hoan lạc. Cảm giác sườn tê dần bên dưới khiến cho bên trên cả hắn và nàng đều nút mạnh hơn, bạo dạn hơn chỗ đó của bạn tình như để đền đáp lại những khoái cảm nhận được. Hắn xoay nàng trên giường nằm song song với mình rồi mới làm tình với nàng, vừa nhẹ nhàng thúc cặc vào lồn Ly, hắn vừa lấy răng cắn nhẹ vào vành tai của nàng. Bắc từ tốn dịu cả hai đi hết từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, đừng nói Ly mà ngay chính bản thân Bắc cũng không nghĩ mình lại bền bỉ đến vậy trong chuyên làm tình. hắn gần như không biết chán trường chuyên ái ân, đến mức mà có lần chính ly phải thổ lộ là nàng cũng khiếp cái sức khỏe của hắn. Bắc ở luôn lại với ly, nàng đang quản lý một tiệm cà phê nhỏ ở quận 5. Công việc ổn định, đủ sống, vốn dĩ đó là quán của bà cô ly cho nàng khi bà sang Mỹ định cư với mấy đứa con, mình nàng làm thì vất vả, nay có Bắc thì cũng đỡ. Nhất là cả hai rất yêu thương nhau nên quên hết mọi khó khăn. Hằng ngày nàng đứng quán còn hắn lo việc nhập hàng, tính toán thu chi. Quán mở từ sáng đến tầm 9 giờ tối là đóng cửa. Vốn dĩ nếu mở đến muộn hơn thì sẽ kiếm được khá hơn, nhưng Ly không muốn vì nàng định dành hết quãng thời gian sau đó cho Bắc. Đóng cửa quán xong là cả hai dắt nhau vào buồng tắm. Ly thích kỳ cọ lưng cho Bắc, hắn khoan khoái lắng nghe cảm giác nhột nhạt trên da thịt khi bàn tay nàng lướt qua. Đêm đó Bắc đứng ngắm nhìn mình trước gương, Ly đứng cạnh, nàng chăm chú cần mẫn cạo râu cho hắn, những đám râu lởm chởm biến mất trả lại cho hắn vẻ thư sinh vốn có. Đó, bây giờ mới xứng đáng làm chồng em chứ, hôm nọ trông anh như gã ăn mày. Thấy mà ghê vậy, đó là ăn mày mà có cô sinh ơi là sinh, cứ bám giết đòi hiến thân đó biết không. Chỉ sợ trông sinh trai thế này thì lại thêm mấy cô nữa, đáp ứng mệt lắm. Ly chỉ cười bẽn lẽn đỏ mặt, hắn nói đúng, ai bảo nàng vồ vập lấy hắn làm chi, để giờ há miệng mắc quai. Cũng đỡ là hắn ôm lấy nàng siết vào lòng an ủi, rồi bế thốc nàng vào bồn tắm rửa. Bắc ngồi lên thành bồn xối nước lên người, còn nàng nửa quỳ nửa đứng trong bồn bú cặc cho hắn. Nàng cắn nhẹ lấy hai bìu dài săn chắc của Bắc, rồi lấy shower xả nước lạnh toát lên chỗ đó, khiến cho Bắc buột miệng thoát ra những tiếng ư ử quen thuộc. Mỗi khi động tình, anh thấy sướng không? Mình xả nước lau người rồi vào giường nhé. Ly âu yếm ngước lên hỏi hắn, thôi mình làm luôn ở đây đi, anh ứng lắm rồi không chịu nổi nữa. Hắn đinh vồ lấy nàng làm liều, nhưng Ly đã nhanh chân chạy ra ngoài bồn tắm. Nàng chạy vào buồng ngủ ngã ra giường, hai tay vươn lên mời mọc, hôm qua anh bắt em làm tình ở trong bồn tắm rồi, em chả thích thế đâu, ở trên giường rộng rãi vẫn sướng hơn chứ. À, dạo này quán của mình đông khách lắm, kiếm cũng khá, hay em dành tiền để mua cái giường khác bự hơn cho hai đứa nhé. Ý kiến hay quá, anh cũng đang tính rước thêm mấy cô nữa về ngủ chung, vì thấy mình em đáp ứng anh hơi vất vả. Hi hi, hắn mặc cho Ly cào cấu khắp lưng tức giận, nàng tát yêu vào má hắn trách móc, trong lúc Bắc đã bắt đầu gác chân lên bụng nàng và địt, em sẽ không để anh thiếu thốn chi hết. Nhưng anh mà đi tìm cái này khác thì em sẽ giết anh luôn đó. Nàng chỉ tay về phía cái lồn của mình ra hiệu chọc hắn, hởi mạnh hắn lên cao khiến hai hòn giấy của hắn đập vào người nàng kêu lạch bạch. Nàng mặc cho hắn tha hồ hành động, Ly đồng lõa với gã bằng cách quặp hai chân nàng vào sát hai đùi hắn. Nàng kêu khe khẽ trong lúc Bắc thì giống lên như một con bò đực, hắn muốn vứt bỏ tất cả. Vứt cái mắt công tử danh ra, vứt hết những lễ nghĩa hắn được nhồi nhét vào đầu từ nhỏ. Giờ hắn chỉ muốn được là một gã trai bình thường thất học, nhưng có một gia đình nhỏ, một cô vợ hiền thục, một bầy con ngoan ngoãn bụ bẫm, vậy là đủ. Hắn đã từng có tham vọng này kia, là một ông chủ lớn, có trong tay một công ty tầm cỡ hay làm chính trị, hiển hách gia đình. Nhưng giờ hắn bằng lòng làm chủ một quán cà phê nhỏ, hàng ngày được kề cận với cô vợ đáng yêu, hắn thậm chí còn cảm thấy giờ hạnh phúc vui vẻ hơn hẳn những lúc trước phải sống bon chen. Bắc đã không còn hàn thù gì hai ông anh đã cướp đi những tài sản đáng lý hắn có phần trong gia đình nữa, hắn còn phải cảm ơn họ vì đã cho hắn cuộc sống tuyệt vời hôm nay mới đúng chứ. Thâm tâm, Bắc đã hoàn toàn quên hết cái danh gia vọng tộc của hắn. Hắn không bao giờ muốn bước chân vào cái gia đình ấy một lần nào nữa, cho đến khi những biến cố mới cứ cố tình kéo hắn vào vòng xoáy của nó. Phần tiếp theo phần trước.